xinh nhất nơi đây à, đẹp xinh à ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng xa khơi à.
Nam Phương xin cảm ơn tất cả quý thính giả vẫn yêu thương và vẫn lắng nghe các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Vâng, và bây giờ Nam Phương xin kính mời quý vị hãy đến với chương trình Sức Khỏe, Sắc Đẹp và Gia Đình cùng với người đẹp Quỳnh Châu. Nam Phương xin gửi lời chào đến với chị Quỳnh Châu à. Ngày hôm nay chị khỏe không à?
Cảm ơn Nam Phương. Chị Quỳnh Châu rất là khỏe, rất là vui khi mà em trở lại chương trình. Thật sự ra Quốc Di làm chương trình rất là good, nhưng mà thật sự tụi này rất là nhớ Nam Phương đó nha. Dạ. Cho nên welcome back.
Dạ, Nam Phương cảm ơn chị rất là nhiều. Nam Phương cũng rất là nhớ cái chương trình và cũng là đặc biệt rất là nhớ chị Quỳnh Châu rất là nhiều. Ngày hôm nay chị Quỳnh Châu khỏe thì chị Quỳnh Châu có thể chia sẻ cho quý thính giả bí quyết nào mà chị Quỳnh Châu cứ khỏe mỗi ngày như vậy.
Cảm ơn em. Hôm nay tiểu đề của mình là tình yêu tổng hợp cho bản thân.
Dạ.
Đó, nhưng mà tình yêu bản thân vừa trong mà vừa ra ngoài nữa. Cho nên đó là một cái sự mà chị Quỳnh Châu muốn chia sẻ cho quý vị thính giả. Quý vị khi khán thính giả của đài 1160 AM FPTN Texas thì hôm nay đó chị mời em gửi đến số điện thoại của đài để quý vị có thể gọi vào. Để bữa nay là phải nói là mình nói là self love, self care, là yêu thương cái đời của mình đó. Cho nên chị Quỳnh Châu sẽ cố gắng rất là nhiều, sẽ nói rất là chậm chạp và sẽ có cơ hội cho quý vị gọi vào để mà tham gia chương trình với hai chị em mình.
Dạ vâng ạ, cái số điện thoại mà quý vị gọi vào đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Nam Phương sẽ mở đường dây nếu như mà quý thính giả gọi vào để mà nói về, để hỏi về cái đề tài ngày hôm nay, nó là tình yêu. Tình yêu thì chị Quỳnh Châu có nói với chúng ta biết được rằng là phải yêu ở bên trong lẫn bên ngoài nữa. Thì đúng, bây giờ rồi chị Quỳnh Châu cho biết yêu bên trong là như thế nào
ạ? Ok, thứ nhất là yêu bên trong ha, là thì sau khi mà chương trình nào, quý vị nào có thắc mắc đó, quý vị cũng có thể vào trong cái trang web của đài Radio Sài Gòn.com, cũng như quý vị cũng có thể follow Quỳnh Châu trong tất cả mấy cái social media platform, và số điện thoại quý vị có thể text vào cho Quỳnh Châu trong văn phòng của hội The Source of Hope là 469-969-0244. Một lần nữa Quỳnh Châu xin lặp lại, đó là 469-969-0244. Thì bây giờ mình nói chung là cái tình yêu tổng hợp trong cái bản thân của mình, thì cái câu hỏi thứ nhất của Nam Phương đó là yêu bản thân của mình từ bên trong. Thì đương nhiên, thí dụ như hồi đó Quỳnh Châu không có hiểu cái ý nghĩa nó như thế nào, Nam Phương biết không? Mình tưởng là tại vì cái culture của mình, cái người Á Đông của mình không có phải như là người Mỹ, người ta hay nói là đừng có be so conceited, giống như đừng có nghĩ là mình ta đây quá, mình phải thương mình phải yêu mình rồi này kia. Nhưng mà một người bạn rất là thân với Quỳnh Châu đó là Si, là một người con nuôi ruột của một cái người chủ khắp thế giới, đó là cây xăng của 7-Eleven, tên là Marianne Thompson Frank. Hai chị em ngồi trò chuyện với nhau thì khoảng chừng 12 năm về trước á, cái hội thì chị mới nói với Quỳnh Châu là, chị nói là Quỳnh Châu à, tại sao tất cả mấy cái công ăn việc làm, cái thứ mà Quỳnh Châu làm như thế này đó, Quỳnh Châu có thể chia sẻ mà làm sao mà nó rất là nhiều như vậy, nhưng mà sao Quỳnh Châu không chịu brand nó ra hoặc share nó ra. Chắc là Quỳnh Châu thiếu cái security, thiếu cái self love. Tại vì nếu mà Quỳnh Châu không brand Quỳnh Châu thì ai là người sẽ brand Quỳnh Châu? Cứ Quỳnh Châu mới giật mình. Quỳnh Châu nói tại vì trong cái cộng đồng người Việt Nam của mình, hoặc là at least hồi đó Quỳnh Châu lớn lên, bà ngoại lúc nào cũng nói là mình phải kiêm nhường, mình không có thể nào mà nói là ta đây, hoặc là tôi biết cái đó, tôi biết cái này, cái kia, cái nọ. Cho nên Quỳnh Châu lúc nào cũng học theo cái kiểu như là mình phải rất là kiên nhẫn. Thí dụ mình biết 10 thì mình chỉ nói mình biết 2 thôi. Rồi sau khi đó người ta mới chia sẻ và dạy cho mình, lúc đó mình mới học thêm. Thì cái kiểu cách mà self-love đó, là Quỳnh Châu bắt đầu từ cái 12 năm về trước, rất là khẩn thiết là khi mà người bạn của Quỳnh Châu nói gì đó, if you don't love yourself, if you don't care for yourself internally, then who's gonna care for you? And if you can't care for yourself, then how else will you be able to be the leader in the community that you want to be? Thì cái đó là đúng y chang vậy đó. Nếu mà mình không thương mình, cái bản thân của mình, thì bữa nay á, là cái câu chuyện này Quỳnh Châu muốn chia sẻ cho mấy anh chị em, bạn gái và you know, phái nam phái nữ lẫn nhau, cả hai hết. Thì trước nhất á, là mình phải thương mình. Thương mình là như thế nào? Thương mình là không nói giống như mấy anh đi, bây giờ đang làm construction nha, rồi cái vợ xới cơm 12 giờ trưa rồi, nhớ ăn cơm nha anh, em có làm cho anh miếng món cá kho tộ nè, với lại mấy trái đậu bắp ở trong vườn mới hái ra đó anh, rồi thêm nữa có miếng canh cho anh húp nữa, và đừng có quên nha anh phải nhớ uống một miếng nước trà sau khi xong đó, rồi thì anh có thể làm cực kỳ để nuôi mẹ con em đó. Thì khi mà người vợ mình đã xới một món cơm như vậy và có một cái câu nói và chia sẻ như vậy rồi, thì mấy anh lại rất là thương. Thì nói là ô, vợ mình chăm chú nấu nướng như vậy nha, 12 giờ rồi đáng lẽ mình ăn trưa, nhưng mà thôi kệ, để mình làm tới 11 giờ, 2 giờ nữa đi, tại mình phải cố gắng mình làm để mình nuôi vợ, nuôi con. Cái đó là cái không có phải là self care hoặc self love. Thứ nhất là mình phải suy nghĩ là ô, vợ mình lo mình như vậy nha, cho nên là mình phải ngồi xuống 11:45 rồi mình cứ cố gắng ăn để mình có sức khỏe, mình sẽ có cái hồi xuân, mình sẽ có được cái tương lai, và lúc đó mình mới có mạnh dạn, thì lúc đó nó sẽ diễn ra cái làn da của anh ta nè, và ánh mắt của anh ta nè, cái công việc của anh ta nè. Cho nên đâm ra đó, đối với Quỳnh Châu đó, cái self love giữa bên trong là rất là quan trọng. Và thêm nữa, bây giờ là phái nữ của mình đi, phái nữ của mình là thường thường là thôi bữa nay bận quá à, trời ơi, tôi đi làm nail cũng không có thời giờ đâu, sao để xách cái túi này kia là đi làm, để cuối tuần này kia mình muốn đi đâu để mình phải dự diện, mình bỏ lashes on, rồi mình son phấn, rồi mình cứ soạn quần áo, mình mang bóp này bóp kia bóp nọ, hoặc là dài này gì kia dài nọ. Cho nên con đi làm nail đâu có cần thiết như vậy đâu, cái đó là sai. Hoặc là đi làm bác sĩ cũng vậy, có rất là nhiều người bạn của Quỳnh Châu bác sĩ. Bác sĩ mà cứ trời ơi tội nghiệp quá, mấy bác, mấy cô, mấy chú đang đợi trên văn phòng, cho nên là chị phải chạy, thôi kệ đi, không sao, chị không phải cần son phấn, chị không cần cứ soạn gì lên hết á, và chị cứ chạy để chị lo chị làm. Cái đó là mình hại cái bản thân của mình. Thì lúc nào Quỳnh Châu cũng nói là không, bởi vì khi mà người ta ngó vào cái mặt của mình đó, mình chỉ được có 30 giây thôi là người ta đánh giá trong cái bản thân của mình ở trong ra ngoài. Tất nhiên là cái người bác sĩ này là bạn của Quỳnh Châu nè, thật là tốt bụng, thật là công cực làm việc cho xã hội, nhưng mà ở ngoài thì chị ta nhìn thấy tàn tội tội nghiệp lắm, nám tùm lum tà la, rồi không có sửa soạn gì trơn, nó lè phè ôm nhôm nhát ống tông teo vậy đó. Thì khi mà một người bệnh nhân mà người ta ngó lại cái chị này á, thì người ta nói ô, cô là bác sĩ của tôi hả, trời sao thấy cô hơi giống như bị bệnh á, cô không có khỏe phải không cô, hay này kia vậy, bữa nay có sao không cô, trời tôi xin lỗi nha, tôi không có muốn cô phải đi lên đây sớm để gặp tôi như vậy đó. Cho nên còn khi mà chị em mình đi làm nail đi, phải không, khi mà mình ngồi xuống á, mình bóp một cái chân cho người ta, hoặc là bấm một miếng khóe đi trong cái dòng chân của người ta đó, thì người ta ngó lại cái khuôn mặt của mình, hoặc là mình chưa có ăn uống gì hết tự nhiên tay mình nó rung lên, hoặc là nhiều lúc á, mình chưa có sửa soạn, rồi đầu mắt tóc mặt tới, rồi nên khi mà mình ngồi xuống mình làm nail á, rồi mấy chị nói chỗ bữa nay sao bà nhìn giống như bà mới thức dậy vậy bà, ồ mệt quá mẹ ơi này kia, xong chuẩn bị nói chuyện tiếng Việt với nhà giữa nhau. Thì đây là một cái phần mà phải nói là cái người bên Mỹ người ta đánh giá mình. Cho nên cái này không phải là Quỳnh Châu chê bái nha, Quỳnh Châu xin nói một cái câu này là Quỳnh Châu xin lỗi đầu tiên, nhưng mà cái này là Quỳnh Châu thấy thực hiện và sự thật. Thì Quỳnh Châu mới nói là không, mình phải trước khi mình đi ra làm, không cần thiết mình đi cắt tóc, làm nail, hoặc là ngành bác sĩ, hoặc là construction, mình phải chuẩn bị. Tại construction, anh nghĩ là cái công việc này nó xong là xong hay sao? Không, anh phải nghĩ là cái công việc này xong thì khách anh nó hài lòng, thấy anh làm việc tốt, anh có sức khỏe, anh đẹp trai, thì đâm ra người ta phải cho anh job thêm nữa chứ, hoặc là người ta có thể giới thiệu anh job. Và cũng như phái nữ, mình là một người bác sĩ mà mình đi ra mà mình làm như vậy đó, thì tất cả mấy cái bệnh nhân mình nó ra cái không phải những, mình không có sợ cái sự kiện đồn, nhưng mà nó sẽ đồn, nó nói ồ cô bác sĩ đó bận quá hay là cái này kia nọ, thôi you know, để tôi kiếm người bác sĩ khác. Hoặc là một cái bạn neo của mình thì người ta lại đánh giá ồ công nhận chỉ làm được rồi này kia, nhưng mà thấy người chỉ bê bối quá, thôi cái một ngày nào đó chỉ đi vacation, cái người khác nhảy vô làm cái mình bị mất khách đó. Cho nên thứ nhất là chị em phụ nữ này ha, mình phải nên khuyến khích với nhau, và mình phải nên, tại vì khi mà mình khuyến khích với nhau đó Nam Phương, nó giống như một cái tầm mưa vậy đó, hết giọt mưa này xuống tới giọt mưa khác. Khi mà mình khuyến khích người bạn sát bên mình, hoặc là một em bạn gái phụ nữ, hay là anh chị em, hay là bác gái, hoặc là bất cứ người nào sát bên mình đó, tự nhiên cái phước nó đem lại cho mình 1000 lần nữa, chứ không phải là một lần. Khi mà mình khen người ta, người ta thường hay nói là lời nói không có mất tiền mua. Đúng thiệt luôn á, Quỳnh Châu học tới ngày hôm nay Quỳnh Châu mới hiểu. Thì cái self care đó là cái bên trong. Mình phải coi, ồ bữa nay mình không được khỏe ha, không sao hết á, ngồi lên để làm một cái massage, hoặc là lấy hẹn làm cái tay chân nước, hoặc là bất cứ, còn phái nam á thì lấy thời giờ ra để mà có dắt vợ đi coi phim nè, hoặc là đi nghe ca nhạc nè, lãng mạn với nhau tí xíu và tình tứ tí thôi, không có cần phải là tiền nhiều, nhưng mà mình phải có thời gian, bởi vì cái thời gian không bao giờ lấy đồng tiền để mà mua được, có phải không Nam Phương?
Dạ đúng rồi, thì cái thời gian đó nó rất là quan trọng. Này chị Quỳnh Châu nói rằng là phải thương cái bản thân mình đó, thì Nam Phương nghĩ rằng là mình phải biết thương cái bản thân của mình. Giống như là ví dụ như Nam Phương nói rằng là ví dụ như là có nhiều cái chuyện gì xảy ra mà khi Nam Phương đói bụng là Nam Phương phải lo ăn trước, rồi những cái chuyện khác xảy ra từ từ giải quyết.
Đúng rồi, chứ cái không... mình bị quạo lên phải không? Tự nhiên mình đói bụng cái mình muốn quạo lên.
Chứ
chị Quỳnh Châu lại
chứ bây giờ mà kêu mà Nam Phương đói bụng, mà Nam Phương cố gắng, mà Nam Phương làm mà để bụng đói là còn làm còn hư bột hư đường nữa. Thôi thà để mình ăn no, mình ăn ngon, rồi cái mình sẽ làm cái việc đó mình giải quyết sẽ tốt hơn.
Đúng rồi, với thêm một cái kết quả mà cái cộng đồng của bạn Mỹ dạy cho chị Quỳnh Châu như vậy. Chị Quỳnh Châu rất là thích cái formulation như vậy.
Yeah.
Tất nhiên cái gì cũng có cái cộng trừ nhân chia hết á. Cái gì nó cũng có cái formulation hết. Mình nói là cái bản thân của mình như vậy nè, mình không lo chính mình không lo cái bản thân của mình, thì làm sao mà mình có thể lo cái bản thân cho gia đình mình và cho cộng đồng. Cho nên ai cũng có 24 tiếng hết trơn á. Mà rất là nhiều người á, người ta nói là người Mỹ thì người ta hay nói Quỳnh Châu is very noble of you. Như tiếng Việt của mình nói là Quỳnh Châu giỏi quá, trời ơi sao Quỳnh Châu này kia nọ. Nhưng mà thật sự ra Quỳnh Châu không có cần phải có một cái sự khen như vậy. Quỳnh Châu phải ngó lại trong cái bản thân của Quỳnh Châu là mình làm cái gì đó để người ta có thể có một cái inspiration để làm được. Thì thay vì mà cái người ta khen Quỳnh Châu, trời Quỳnh Châu giỏi dễ sợ ta ơi, trời mình có 24 tiếng mà mình không có làm được, như Quỳnh Châu nấu miếng cơm cho chồng còn cũng nấu được nữa. Không biết làm sao Quỳnh Châu làm rồi, Quỳnh Châu này kia nọ. Nhưng mà mình thì lúc đó Quỳnh Châu mới nói là không sao đâu, chị cứ đi tới phụ em một ngày thôi. Chị đến phụ em 2 tiếng đồng hồ thôi. Hoặc chị cứ đến hỗ trợ hội một với là một bác gái gì đó, một chén cháo thôi. Là chị thấy làm sao mình có cái năng lượng và cái sức. Và bởi vì Quỳnh Châu, thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, quý vị biết không, Quỳnh Châu mê nhất là ở nhà nấu chè. Nấu chè mà không có đường, quý vị. Quỳnh Châu thích chè lắm. Chè là một cái nguồn gốc mà nó sinh sống cho Quỳnh Châu. Cho Quỳnh Châu ăn, phải nói là nói chung là Quỳnh Châu có thể ăn chay trường được luôn á. Quỳnh Châu thích ăn chay lắm. Cho nên cái mà làm cho Quỳnh Châu có sức khỏe và tốt nhất đó là cái tất cả các loại đậu. Quỳnh Châu ăn 32 loại đậu lận quý vị. Ăn thật sự, nếu mà quý vị gặp Quỳnh Châu ở ngoài đời đó, là thật sự Quỳnh Châu phải là người ốm tâm ốm teo đó nha. Rất là nhiều dinh dưỡng, sức khỏe, ăn uống đầy đặn, trái cây á, mà quý vị mời Quỳnh Châu là Quỳnh Châu ăn cà rổ á, giống như bữa lợi á, chị Hương nói ăn đi Quỳnh Châu ăn đi, chị cắt nguyên trái xoài á, là thay vì mà mời cho chị, Quỳnh Châu vô ý vô tứ ăn hết trái xoài của chị luôn. Cho nên là nói chung Quỳnh Châu ham ăn lắm, và Quỳnh Châu rất là thích về cái sức khỏe và cái dinh dưỡng và cái bồi dưỡng của mình như vậy. Rồi sau khi đó mình mới làm được cái công việc ở ngoài đời. Thì đó là một cái mà Châu muốn chia sẻ tất cả cho mọi người là bữa nay á, là truly mình phải suy nghĩ lại. Mình phải nói cho mình biết là mình sống trái đất này sẽ không có còn lâu nữa. Cái chỗ này là cái chỗ tạm ngừng thôi. Cho nên khi mà mình ở đây mình tạm ngừng đó, cái mục đích của mình là cái gì? Cái mục đích của mình là Chúa ban phước cho mình cái sự sống nè. Cho nên mình phải sống, mình sống rất là tốt. Và mình ăn, không phải là mình perfect nha. Tại vì mình perfect là mình là Chúa rồi. Chứ mình không có phải là perfect. Nhưng mà mình ăn uống, rồi mình nghỉ ngơi, rồi mình lấy cái thời gian đó, mình làm cái gì đó mà quan trọng đối với mình. Mình prioritize. Thì giống như có nhiều người là người ta nói không có thời giờ, cho nên là người ta làm chuyện khác, thì cũng không có sai. Đó là đúng chứ không phải không sai. Còn đối với Quỳnh Châu á, là Quỳnh Châu rất là thích bởi vì Quỳnh Châu self-love. Thí dụ như ai mà nói với Quỳnh Châu là Quỳnh Châu ơi, bữa nay hả? Trời ơi, sao bữa nay Quỳnh Châu vẽ cặp mắt nó đẹp quá ta. Cảm ơn chị vậy hả? Ok, rồi bữa nay mai mốt vẽ y vậy nha. Phải không? Đó là một cái sự tự tin. Nó đào tạo cho mình một cái sự tự tin như vậy đó. Chứ không phải là Quỳnh Châu đẹp đẽ gì. Quý vị thấy Quỳnh Châu là quý vị biết là Quỳnh Châu cảm ơn Chúa là sanh đẻ Quỳnh Châu như vậy. Thì Quỳnh Châu cảm ơn thôi. Chứ thật sự ra đối với Quỳnh Châu nói là một người đẹp, xinh, xuất sắc, rồi này kia đứng ra ngoài đường để mà làm thi hoa hậu rồi này kia, thì chắc là không có. Nhưng mà trong cái lòng của Quỳnh Châu đó, Quỳnh Châu đào tạo một cái sự tự tin như vậy đó em. Bây giờ mình mở đường line để cho quý vị suy nghĩ sao để gọi vào cho Quỳnh Châu biết ý kiến coi.
Dạ vâng ạ, cái số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Nam Phương vẫn mở đường line nếu như mà quý vị nào muốn gọi vào để mà hỏi rằng là tình yêu ở bên trong lẫn bên ngoài cùng với chị Quỳnh Châu nha quý vị. Dạ vâng ạ, rồi bây giờ là chị Quỳnh Châu nói tiếp về cái tình yêu bên ngoài đi chị.
Ok, cái tình yêu bên ngoài nha, là như vậy nè. Bây giờ là mấy anh á, Quỳnh Châu khuyến khích mấy anh vậy nè. Giống như y Quỳnh Châu nói đó, đừng có quên, một lời nói không có mất tiền mua. Tất nhiên là người vợ của mình á, người ta không có cần là anh phải đi mua một cái bóp Chanel, hoặc là anh phải mua một cái Creed perfume cho người ta. Hoặc là anh phải dắt người ta đi cái này cái nọ, không phải vậy. Nhưng mà người vợ rất là thích một cái sự khuyến khích và encouragement giữa mấy anh phái nam, phải không? Sáng nay em thức dậy hả? Anh rót cho em ly cà phê nha, hoặc là một cái ly trà nha. Một cái mà ông xã Quỳnh Châu làm cho Quỳnh Châu đó là mỗi buổi sáng nào cũng vậy đó, hồi đó đó thì là một ly cà phê. Thì chỉ biết là cà phê sữa đá hoặc là cà phê sữa nóng thôi, nhưng mà càng ngày càng lớn Quỳnh Châu không có thích uống cà phê nữa, thì một cái ly nước nghệ mà Quỳnh Châu làm, hoặc là một cái ly nước chanh, nguyên ngày Quỳnh Châu uống nước chanh nóng nguyên ngày. Nói chung là Quỳnh Châu đến cái nhà hàng nào Quỳnh Châu ngồi xuống mà nó quen với Quỳnh Châu là nó cũng the first thing á, là nó cũng cho Quỳnh Châu một cái ly chanh nóng. Thì anh xã lúc nào cũng nói là bữa nay bận rộn không, lịch trình như thế nào, có cần anh phụ giúp cái gì không, hoặc là có cần mấy đứa nhân viên nó tra trảng như gì, lịch trình của mình bay đi bay đó như thế nào, có cuộc họp như thế nào. Thì thật sự ra Quỳnh Châu rất là bận quý vị. Nhưng ngược lại á, mình có cái người phái nam bên cạnh mình á, mà khuyến khích mình, encouragement, giúp đỡ mình, tài trợ mình như vậy đó, mình có thể conquer the world, quý vị biết không? Đó, cái này là cái sự thật. Cho nên là mấy anh phái nam á, lắng nghe nha. Sáng ngày mai thức dậy, hoặc là chiều nay cũng không có muộn đâu, vợ đi làm về mà đi làm nail đó cực kỳ lắm, thôi đưa đây để anh xới cơm cho ngày mai, hoặc là đưa đây để anh chuẩn bị để cuối tuần, vợ muốn ăn gì không anh nấu cho, hoặc là nếu mà anh không nấu thì để anh barbecue cho, hoặc là nếu anh không muốn barbecue nữa thì anh order đồ ăn, thiếu gì. Nhưng mà một chút xíu cái tương lai thôi. Hoặc là nếu mà tụi mình quá nghèo để mình không có gì, để anh đi ra ngoài lặt mấy trái dưa leo vô rồi mình ăn miếng cơm với chao nha vợ, rồi để anh rửa chén cho, hoặc là để anh sắp xếp cho. Thì mấy cái đó là mấy cái mà tiền không bao giờ mua được quý vị. Còn như phái nữ của mình nè, có nhiều người á, người ta nói ủa anh xã của Quỳnh Châu với Quỳnh Châu á, cưới nhau là gần 30 năm, 29 mấy năm rồi, nhưng mà tại sao hai người rất là khác biệt? Một người thì nói nhiều quá như Quỳnh Châu, còn một người á, là một ngày rặn ra cũng được 2 tiếng nữa quý vị. Cho nên khi mà mới cưới á, Quỳnh Châu khóc hoài. Quỳnh Châu nói tại vì ảnh là wildlife biologist, cho nên ảnh đi trong rừng hoài, ảnh mổ xẻ mấy con thú, hoặc là ảnh đi nghiên cứu rồi này kia, cứ trong rừng vậy đó. Thì hồi đó Quỳnh Châu hay chọc ảnh, Quỳnh Châu nói thật sự ra Quỳnh Châu cưới một cái cây củi. Phải không?
Yeah.
Một cái củi không có nói gì lại hết á. Có cần chị Quỳnh Châu ngắt lời không cưng?
Dạ không. Okay. Rồi chị làm sao mà để cho ảnh nói được á? Để Nam Phương đang lắng nghe.
Đúng rồi. Cái xong chị Quỳnh Châu mới chia sẻ là thật sự Quỳnh Châu không có cưới anh bởi vì anh đẹp trai, hoặc là tụi mình có thể build được một cái empire tiền bạc, hoặc là you know có hai đứa con rất là hợp lý, với lại cái một tấm gia đình perfect, nhìn giống perfect quá, nhưng mà thật sự Quỳnh Châu tuôn nước mắt hoài. Thì ảnh lại không có hiểu, ảnh nói là cái bà này mình làm hết từ A đến Z cho bả luôn vậy cũng đủ, nó giờ biết tôi mở miệng nói gì đây, thấy không?
Yeah.
Đó, nhưng mà bà ảnh cũng không nói như vậy, nhưng mà cái đó là trong cái óc của ảnh suy nghĩ vậy thôi, chứ ảnh cũng liếc qua liếc lại cũng hai câu cứ đẻ ra vậy đó.
Yeah.
You know I love you vậy thôi. Hoặc là cái gì đó chỉ một hai câu vậy thôi, chị cứ từ từ thì chị mới nói là hồi xưa đó là chị rất là bực mình, chị chị mới cầu nguyện sao, chị nói ồ mình phải dạy cho ông xã mình bằng cách làm sao để thương mình. Không phải gì đâu, anh xã thương mình chứ không phải là không thương, bởi vì anh hiền, anh không nói không phải là anh không thương, nhưng mà hồi đó Quỳnh Châu đâu có biết đâu, mới cưới nhau đâu có biết. Quỳnh Châu nghĩ là cha nội này không có thương mình, chết mồ rồi mình cưới làm người rồi, biết không?
Yeah.
Trong khi đó hồi đó giờ mình mồ côi dứt dở rồi này kia, mình không có ai hết, không có cha mẹ, không có ăn học, không có gì hết trơn á, mình lại có một cái người thương mình, ăn học, nuôi mình rồi này kia, thì mình chỉ cần mấy cái lời nói sao mà anh không nói được, thấy không? Thì Quỳnh Châu lại suy nghĩ, sát bên cạnh nhà của Quỳnh Châu có một cái người đó, họ bị đánh đập, chồng họ đánh đập, họ dễ sợ, ăn nhậu xỉn xong rồi đánh vợ dễ sợ lắm, lúc nào gặp á cũng là mặt bầm, mặt tím. Thì Quỳnh Châu mới lấy cái tờ giấy, Quỳnh Châu mới vẽ ra.
Yeah.
Quỳnh Châu nói một người chồng chỉ đẻ ra được hai câu nói một ngày.
Yeah.
Nhưng mà làm cho mình từ A đến Z, đem nước chanh cho mình, đem nước nghệ cho mình, đem cà phê cho mình, lo con cái, chùi khăn, chùi tả, đi làm, đem tiền về. Nói chung là chị Quỳnh Châu ghi hết 1 tỷ thứ ảnh làm. Còn bên này á, là cái chị này á, bả đi làm nail, bả này kia nọ, bả làm cực kỳ muốn chết luôn, mà về nhà bả bị đánh, mặt mày bầm bỏ tùm lum hết á. Thì chị Quỳnh Châu mới suy nghĩ lại là không so sánh. Tại vì thường thường bà ngoại Quỳnh Châu hay nói như vậy nè, mình nhìn lên á, thì mình không bằng ai hết á.
Yeah.
Nhưng mà mình nhìn xuống á, là mình có tất cả.
Yeah.
Rồi sau khi đó Quỳnh Châu mới thay đổi giữa Quỳnh Châu. Cái lúc đó Quỳnh Châu cũng phải đi counseling. Tại Quỳnh Châu nói không hiểu được, thì counseling nó mới nói với Quỳnh Châu vậy nè. Quỳnh Châu như là một cái cây vậy đó, bị héo họ, bị chết đi. Nhưng mà tại sao cái cây đó nó héo họ chết đi? Là tại vì cái rễ của mình nó bị thối. Cho nên mình phải đi xuống dưới đó, mình đào cái cây lên, mình cắt đi cái rễ mà nó thối, rồi mình cắt đi hết cả mấy cái lá héo hon, rồi mình nương đẩy nó lại, mình bỏ phân bón nó vô và mình nuôi nó trở lại. Thì sau khi đó là Quỳnh Châu thay đổi cái tánh của Quỳnh Châu. Tất nhiên là ông xã nói, ồ, tự nhiên giờ bà xã mình hết nagging on mình rồi, không sao thương em hả, sao bữa nay có thơm không, nhìn thấy đẹp không này kia. Cái Quỳnh Châu nín cái đó luôn. Cái từ từ cái là ảnh thấy như vậy. Rồi cái là anh bắt đầu anh khuyến khích lên. Rồi Quỳnh Châu chia sẻ cái là oh, I like it when you say you love me. Or I like it that when you recognize I just got a haircut. Or I like it when, you know, I smell certain smell on perfumes that you love so much. So I buy the same perfume for you. Cứ như vậy đó, 29 năm cực kỳ mà bây giờ Quỳnh Châu được rất là hạnh phúc đó quý vị.
Là cái bí quyết rằng là nãy giờ chị Quỳnh Châu chia sẻ là Nam Phương hiểu được rằng là chị Quỳnh Châu chấp nhận một người như vậy, phải không?
Đúng rồi, mình phải chấp nhận.
Chị phải thay đổi chị là chị phải chấp nhận ảnh là một người nói ít. Nếu như mà chị bắt ảnh nói nhiều rồi...
Là trời đâu có xanh, ảnh là người nói nhiều cho nên
dạ,
bắt người ta...
Bắt
người
đâu
ta...
có được, không có được gì
đúng
hết.
Rồi.
Mà cái ý
đúng
nghĩa
rồi.
Của
cho nên
cái
mình phải chấp nhận.
Yeah.
Và thứ nhất á, khi mà giờ Quỳnh Châu đến nỗi bây giờ lớn lên nha, con
yeah.
của Quỳnh Châu là 27 tuổi, 21 tuổi, Quỳnh Châu phải nói mấy đứa ơi, Quỳnh Châu mẹ muốn nói cho tụi con là mẹ rất là xin lỗi tụi con, khi mà tụi con nhỏ trẻ đó mẹ không có biết làm một người mẹ tốt.
Yeah.
Cho nên hả, mẹ hồ đồ, mẹ la con, mẹ này kia nọ, mẹ không có nuôi nấng tụi con như là một cái người mẹ mà con cái Chúa. Cho nên tụi con tha thứ cho mẹ nha. thì nó nói đâu có sao đâu mẹ, hồi đó trời, hồi đó nó làm quần Châu bực mình, nó quần Châu lấy gì nít về xích ra quần Châu đánh cái đít nó, biết không? Mà ở bên Mỹ này mình đâu có được làm mấy cái chuyện đó. Rồi mà quần Châu đâu có ai đâu mà dạy quần Châu mấy chuyện đó, thì từ từ mình cũng có một cái sự học hỏi và có một cái sự tha thứ, nói chung là cái self love của mình á, bắt đầu là cái phải có một cái sự tha thứ. Mình tha thứ cho cái người xung quanh của mình, không phải là người ta không thương mình, nhưng mà mình phải có một cái sự chấp nhận và tha thứ như vậy đó em.
Dạ vâng, chị nói rằng là Nam Phương hiểu hết, thì Nam Phương hiểu hết những cái gì mà chị chia sẻ. Thì trong cái cuộc sống mỗi ngày của chúng ta, mà cái người mà bên cạnh mình, nếu như mà mình không thay đổi được họ, thì mình phải tự thay đổi chính thân mình để mình chấp nhận họ, thì mình sẽ hạnh phúc hơn. Nếu như mà mình cố gắng cứ thay đổi con người đó, nhưng mà họ sẽ không bao giờ thay đổi đâu, trừ khi mình thay đổi chính mình.
Đúng rồi. Như là Quỳnh Châu muốn chia sẻ với quý vị như vậy nè. Thật sự ra đó, khi mà mình cưới nhau á, ai cũng vậy hết á, mình sẽ có một cái sự ta đây. Ta rất là giỏi, ta làm ra tiền, ta này ta kia. Mình có một cái egoistic đó của mình. Phải không? Cho nên mình phải hạ cái đó xuống trước. Mình phải, tại vì tại sao khi mà mình yêu cái người đó, mình thương cái người đó, mình yêu họ là cái gì, thì mình phải nhớ lại. Giống như bây giờ Quỳnh Châu chia sẻ rất là nhiều mấy cái cặp đôi mà khó khăn, hoặc là muốn ly dị, hoặc là bất cứ này kia đó, thì anh xã Quỳnh Châu lúc nào cũng khuyên họ đó, nhớ là cái lúc mà mình mới gặp nhau đó, mình yêu với nhau bởi vì cái gì. Thì bây giờ based on cái đó, cái người đó dáng, you know, duyên dáng, hay là ăn nói nhỏ nhẹ, hay là cái gì đó, thì based on cái đó đó là mình chuẩn bị, mình cứ nói chuyện với nhau và build cái relationship. Và một cái relationship này như một cái cầu vậy đó. Mình đừng có bao giờ nói để tôi gặp anh chính giữa cầu nha, hoặc là tôi gặp em chính giữa cầu. Không, mình băng qua khỏi cái cầu để rước cái người đó đi. Thì dần dần cái người đó sẽ thay đổi cho mình.
Thì đúng vậy, nếu như mà một người nào đó nhận ra là cái người kia thương mình đó, thì mình có thể mình hạ xuống một chút xíu, đừng có làm căng quá là sẽ đứt dây.
Đúng rồi, nó đứt dây thiệt nha Cương,
nó đứt dây,
tai biến mạch não. Tai biến mạch não, mạch mão, đúng rồi đó, phải nói vậy đó. Rồi thêm nữa đó là mình nó kêu là một cái mà chị Châu rất là thích nha, cộng đồng Mỹ của mình, nó kêu là pick your battle. Pick your battle, tất nhiên là quý vị phải nên đánh giặc cái chỗ nào. Tất nhiên bây giờ mình có một bãi giặc đi. Nhưng mà mình phải coi cái chỗ nào mình nên đánh trước để mình còn sống nè.
Đừng có đụng ai mà quýnh đó là chết.
Quơ đâu đánh đó là mình chết thiệt. Mình không có sống được. Cho nên mình phải pick our battle. Và cái mà nó rất là prioritize, hai vợ chồng Quỳnh Châu hồi đó giờ, thật sự hồi đó mà hai chồng mới cưới ha, nghèo lắm. Nghèo đến nỗi mà ở trong thùng xe nè quý vị, rồi 75 đô một tháng. Mà rất là nghèo. Nhưng mà Quỳnh Châu, anh xã đi ra đi săn ở ngoài rừng để tụi này có một miếng thịt để mà ăn, mà Quỳnh Châu cũng không ăn thịt nữa, Quỳnh trồng cải rồi này kia đó là ăn, rồi cơm với miếng nước tương là xong rồi, rất là nghèo. Nhưng mà mình có thể build together from một cái không có gì hết cho đến trở thành một ngày hôm nay.
Dạ vâng ạ. Nói chung rằng là cái đề tài ngày hôm nay nói tình yêu inside và outside có nó rất rất là nhiều, coi như là nói hoài không hết. Chắc đúng mình rồi. phải ngừng tại đây đó chị, rồi tuần sau mình nói tiếp hả chị ha?
Tuần sau mình nói tiếp cho mọi người nào mà không có một người bên cạnh. How to self love. Làm sao mình có thể thương mình từ trong ra ngoài khi mà mình bị widow nè, mình bị mất chồng, mất vợ nè, hoặc là bất cứ cái gì đó. Thì quý vị lắng nghe tuần tới nha, là mình continue cái self-love và self-care như thế này. Đó. Cảm ơn Nam Phương rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã thương yêu chương trình Sức Khỏe, Sắc Đẹp và Làn Da với Quỳnh Châu và Nam Phương chiều hôm nay. Số điện thoại của Quỳnh Châu đó là 469-969-0244. Một lần nữa, 469-969-0244. Quỳnh Châu chúc quý vị một ngày thứ bảy tràn đầy hạnh phúc. Và Quỳnh Châu rất là cảm ơn quý vị nha, tại chương trình rất là hấp dẫn của The Quỳnh Châu Show ở trong SBTN Texas sẽ thâu hình và phát ra trong một ngày tới đây.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quỳnh Châu rất là nhiều. Nam Phương xin chào tạm biệt tại đây và hẹn gặp lại chị cũng như quý thính giả trong cái chương trình này vào tuần tới. Cảm ơn chị, ba chị.
Bye em. Dạ. Yeah.